Vòng 7 người. Chương 5. Trộm mộ. Quân Nhật vừa tiến vào nhà thờ liền nhìn thấy Lâm Húc tựa lên cửa phòng xưng tội. Chúng đồng loạt giương súng, định bắn Lâm Húc. Lâm Húc trong lúc cấp bách, dùng tiếng Nhật gào lên: "Khoan đã!" Dứt lời, anh hết sức bình tĩnh rời khỏi phòng xưng tội. Cửa phòng xưng tội là cửa gỗ ép. Anh biết nếu quân Nhật nổ súng, rất có khả năng sẽ bắn trúng hai người bên trong. Anh phải giúp họ tìm cơ hội thoát thân. Lâm Húc chậm chậm di chuyển đến bục giảng của nhà thờ. Quân Nhật vừa nghe thấy anh nói được một câu tiếng Nhật đúng chuẩn. Rất nhiều hán giang đều biết nói vài câu tiếng Nhật, nhưng phát âm cực kỳ tệ hại, cũng bắt đầu nghi ngờ. Khi chúng định hỏi rốt cuộc anh là ai, chợt nghe thấy từ xa vọng tới tiếng cười điên dại của binh sĩ Nhật trộn lẫn tiếng gào thét của người Trung Quốc. Lâm Húc nghe ra vài từ vụn vặt, anh đoán có lẽ là tên lính Nhật nào đó phát hiện gia sản của nhà giàu nên đã điên cuồng cướp bóc. Mấy lính Nhật ở đây nghe thấy có đồ đáng giá, bỗng mất hứng thú với Lâm Húc, vội vàng chạy đi. Điều này giúp cho Lâm Húc không dám hít thở dù chỉ một hơi, cuối cùng cũng được thả lỏng tinh thần. Anh thở dài một hơi, nghĩ đến vết thương trên người đàn ông cao to kia, vội mở cửa phòng xưng tội. Nhưng còn chưa chạm vào cửa, người đó đã nâng thanh kiếm gãy đôi kia lên chém về phía anh, miệng gầm thét: "Tao giết chết lũ giặc Nhật chúng mày!" Lâm Húc dầu sao cũng là một bác sĩ quân y, từng trải qua huấn luyện quân sự. Anh lập tức nỉ lưỡi kiếm, còn hắn ta thoát cái đã ngã xuống đất. Vì thương tích của bản thân, hắn dường như không thể gượng dậy bằng chính sức mình. Lâm Húc muốn đỡ hắn, nào ngờ người phụ nữ đằng sau bất ngờ vung gậy gỗ nhằm thẳng đầu Lâm Húc mà giáng xuống. Lâm Húc nhanh như cắt giơ tay đỡ, tay còn lại tóm chặt cổ tay người phụ nữ. Anh vội nói: "Tôi không phải người Nhật, tôi là người Trung Quốc." Người đàn ông gục dưới đất thở hổn hển, chửi mắng: "Tiên sư cha nhà mày, ban nãy mày vừa nói tiếng Nhật, còn dám bảo không phải giặc Nhật hả?" Lâm Húc cau mày, chợt nhớ ra trên người có thẻ thông hành quân đội để chứng minh thân phận, bên trên còn có ảnh của mình. Anh lôi ra đưa họ xem, họ quan sát kỹ tấm thẻ mấy lượt, bây giờ mới chịu buông vũ khí trong tay xuống. Người đàn ông đồng thời cũng nằm bò trên đất, hít thở khó khăn. Người phụ nữ thấy hắn vừa rồi cử động quá mạnh, vết thương toạc ra càng thêm nghiêm trọng, liền hoảng sợ lao về phía hắn, kêu lên: "Anh hổ tử!" Hắn đầm đìa mồ hôi lạnh, mặt đã biến thành màu xanh xám. Lâm Húc vội lấy vải gạt từ trong hộp cứu thương bằng bó cho hắn. Nhưng Lâm Húc biết, nếu mang theo một người bị thương nặng như vậy, hy vọng thoát ra ngoài của bọn họ rất mong manh. Có điều nhìn thấy người phụ nữ kia khóc lóc thảm thiết, anh đành cắn răng giúp hắn ta băng thật chặt. Hắn bị vải gạt cuốn chặt tới nỗi há miệng hít thở điên cuồng, Lâm Húc quệt trán. "Không được rồi, chúng ta phải mau đi thôi, nơi này không an toàn. Đám giặc mè đến nữa thì chúng ta sẽ mất mạng. Tôi nghĩ cách đưa hai người rời khỏi Nam Kinh, trốn lên Thượng Hải." Người phụ nữ nức nở nãy giờ cũng chẳng đáp lời Lâm Húc, chỉ có người đàn ông yếu ớt gật đầu với anh. Thế là Lâm Húc và người phụ nữ kia mỗi người một bên vai dìu hắn ta dậy. Họ chưa ra khỏi cửa đã trông thấy quân Nhật quay trở lại, trên tay cầm đầy vàng bạc châu báu. Chúng vừa thấy mấy người Lâm Húc liền định nổ súng, nhưng vì trên tay toàn châu báu, nhất thời chỉ có thể lớn tiếng quát xì xè xì xồ. Lâm Húc ngay tức khắc kéo người đàn ông chạy ra phía cửa sau, song rất nhanh đã nghe thấy tiếng đạn bắn vào tường. Lâm Húc biết tuyệt đối không thể dừng lại, dừng một cái là tiêu đời. Anh và người phụ nữ hết dìu rồi kéo rồi lại lôi người đàn ông kia, còn hắn thì thở như bò rống. Tiếng súng sau lưng rền vang như tiếng pháo, anh chẳng rõ tiếng nổ tiếp theo liệu có phải sẽ lấy mạng mình hay không. May mà quân Nhật đang cầm rất nhiều vàng bạc châu báu trong tay nên ngắm bắn không chuẩn. Ba người Lâm Húc chạy không mục đích về phía sông Tần Hoài. Kỳ thật anh cũng không rõ có thể bảo toàn mạng sống không nữa. Đột nhiên người đàn ông kéo Lâm Húc. Lâm Húc chỉ muốn mau chóng cắt đuôi bọn giặc, hoàn toàn không muốn dừng lại. Anh sốt ruột hỏi hắn có chuyện gì vậy. Người đàn ông đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Hắn khó khăn vươn tay ra, chỉ vào một đống cỏ khô. Chỗ đó. Lâm Húc nhìn theo, phát hiện quả thật có thể trốn dù hơi mạo hiểm. Nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép anh đắn đo. Người phụ nữ quyết đoán kéo người đàn ông chui vào đống cỏ khô. Họ gắng sức co cụm vào với nhau. Quân Nhật phát hiện họ đột nhiên biến mất, miệng xì xồ mấy câu. Một tên trong số đó nói nên quay về tiếp tục cướp vàng bạc. Đám xài lan lại quay đầu đổi hướng. Lâm Húc thấy chúng đã đi xa, họ nhắm mắt thở phào một hơi. Người đàn ông bắt đầu ho sặc sủa, mỗi khi ho đều thổ huyết. Lâm Húc đoán chắc hắn không chịu nổi nữa, đưa hắn đi tiếp cũng phí công mà thôi. Có điều, anh chẳng thốt ra nổi câu bỏ rời hắn. Hơn nữa người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cô ta vội vuốt lưng cho hắn. Cơn ho sặc sụa của hắn từ từ dịu đi. Hắn nhìn lên bầu trời, rồi khó nhọc rút ra một gói bọc giấy dâu từ trong lồng ngực, run rẩy nhét vào tay Lâm Húc. Lâm Húc không biết đấy là gì, theo bản năng nhận lấy. Bóng người phụ nữ kia nắm chặt bàn tay hắn, khóc lóc gào thét nói không được đưa. Lâm Húc liền bịt miệng cô ta. Anh hơi ngẩng đầu lên quan sát, xác định quân Nhật không quay lại nữa mới chịu buông tay. Anh châu mày nói, rốt cuộc anh muốn đưa tôi cái gì? Người đàn ông lúc này đang hấp hối, gương mặt nhăn nhúm, ủ ở thốt ra vài câu đứt quãng. Bảy người, cam kết của bảy người, hãy giữ nó, đừng để hắn lấy được. Lâm Húc không hiểu ý tứ của hắn. Anh biết người này đã hết đường cứu chữa, nhưng hiện tại cũng đâu thể bỏ mặc hắn, càng không thể nán lại đây lâu. Anh chưa nhận lấy vật đó luôn mà kéo cánh tay của hắn, nói, đừng nói nhiều nữa, rời khỏi đây trước đã. Lâm Húc và người phụ nữ cùng dìu hắn tiến sâu vào rừng, bước đi loạn choạng. Cô ta thấy người đàn ông tên hộ tử khó lòng cầm cự được nữa, bèn mở miệng. Cứ nghỉ tại đây chút đã, anh hộ tử, đi không nổi rồi. Lâm Húc đưa tay lên che nắng, rồi nói với cô ta. Vẫn chưa được, chúng ta còn phải vào sâu hơn nữa. Bây giờ là mùa rét đậm, nếu trời tối không có thứ sưởi ấm, đừng nói là hổ tử, ngay cả chúng ta cũng chẳng chống đỡ nổi. Nếu bị quân Nhật nhìn thấy ánh lửa, chúng ta sẽ lộ ngay. Đi sâu thêm chút nữa, hổ tử, anh vẫn cố được chứ?
Kỳ thật hổ tử đã thần trí mơ hồ, nói gì hắn cũng chỉ gật đầu. Sau cùng họ tìm thấy một nơi giống như nơi dùng để phơi thuyền của ngư dân. Chiếc lều hết sức thô sơ, bên trên lót ít cỏ lau. Vì ban nãy tuyết rơi, thân lau phủ một lớp tuyết dày, đám cỏ trên mặt đất cũng ngập trong tuyết. Lâm Húc nghĩ có thể ở tạm một đêm tại đây. anh liền bảo người phụ nữ đi nhặt một ít cành khô về đốt lửa, còn mình thì thảo vải gạc quấn trên bụng hộ tự kiểm tra. Vết thương đã bắt đầu sưng lên rồi, anh sờ lên trán hắn, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, viêm nhiễm dẫn đến sốt cao nghiêm trọng. Có thể gắng gượng tới sáng mai hay không, anh khó lòng đoán trước. Người phụ nữ không dám đi xa, cô chỉ tìm một ít cành khô xung quanh, Lâm Hốt dùng vải gạt bẩn mồi lửa, sau đó đốt một đám lửa nhỏ. Anh nói với người phụ nữ,
anh ấy bị thương quá nặng, nếu tôi có thuốc kháng sinh trong tay may ra còn cứu được. Hiện tại quả thật tôi đã hết cách, chị nói chuyện với anh ấy đi, biết đâu anh ấy có thể chịu đựng thêm chút thời gian.
Ánh mắt của người phụ nữ trở nên u ám. Thực ra bản thân cô cũng biết vết thương của hổ tử không thể cứu chữa được nữa, nhưng dáng vẻ bất lực của cô ấy làm người khác cảm thấy xót xa. Lâm Hút không nỡ tiếp tục nhìn, chuẩn bị đi tìm thêm chút rơm củi, chí ít có thể giúp họ ấm áp hơn đôi phần. Nhưng anh vừa đứng dậy, hổ tử lập tức túm chặt anh, lực kéo mạnh đến kinh ngạc. Lâm Hút quay đầu lại, phát hiện người đàn ông tên hổ tử này mặt đỏ như sắp bật máu, ngay đôi mắt cũng đã đỏ rực. Hắn kéo Lâm Hút tới bên cạnh mình, tiếp đó lấy gói đồ trong tay ra, nói,
anh cầm thứ này đi.
Người phụ nữ vẫn định ngăn cản, nhưng lúc này cơ thể của người đàn ông chẳng hề giống với kỹ đang bị thương cận kề cái chết. Đôi mắt đỏ rực của hắn hệt như một con gấu đen bị chọc giận. Hắn kéo tay Lâm Hút nói,
người anh em, tôi nói với anh chuyện này, tôi sống không nổi nữa, mạng sống của tất cả anh em chúng tôi đành dựa vào anh rồi. Anh phải đồng ý với tôi một việc, sau khi hoàn thành việc này, hộ tử tôi dù chết cũng sẽ coi anh như ân nhân, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp anh.
Lâm Hút lưỡng lự một lát, xong vẫn nhận lấy gói đồ kia, phát hiện thứ được bọc bên trong khá nặng. Có điều, khoảnh khắc Lâm Hút cầm lấy gói đồ ấy, anh nhận thấy một luồng khí âm u lạnh thấu xương tủy, dường như sau lưng mình có thứ gì đó đang theo dõi từng cử động của họ. Anh định buông gói đồ theo bản năng, nhưng hổ tử đột nhiên giữ chặt tay Lâm Hút, kéo đến trước mặt. Lâm Hút phát hiện, nhiệt độ cơ thể của hổ tử nóng kinh khủng, nhưng lúc này bàn tay hắn lạnh buốt y như vừa nhấc ra khỏi nước đá, miệng còn đang sùi bọt máu. Lâm Hút cảm giác chuyện này có chút lạ lùng. Họ bề ngoài không khác với người bình thường, nhưng trên người mang một thứ mùi kỳ quái. Trước đó mãi lo chạy trốn, cơ bản chẳng có thời gian để ý tiểu tiết. Bây giờ anh mới phát hiện cách ăn mặc của hai người họ hết sức kỳ quái. Quần áo trên người họ tuy bẩn thỉu rách rưới, nhưng anh vẫn nhìn thấy họ đang mặc áo liệm của người chết, còn giày và thắt lưng đều là màu đỏ, ngay cả tóc vớ cũng nhuốm đỏ. Thì Lâm Hút chú ý tới cách ăn vận của họ, anh mới thấy có gì đó bất thường. Tại sao hai người này lại mặc áo liệm của người chết? Bàn tay của hổ tử càng ngày càng lạnh, vậy mà hắn càng ngày càng khỏe. Con người phụ nữ cò rúm một chỗ hệt như đang sợ hãi yêu ma quỷ quái nào đó, miệng lẩm bẩm không ngừng.
Đến rồi, lại đến rồi.
Lâm Hút muốn gỡ bàn tay như chiếc kìm sắt kia ra, hộ tử lên tiếng.
Cầm lấy thứ này, giúp anh em chúng tôi một việc, Thủy Nương sẽ nói tiếp với anh. Tôi không xong rồi. Thủy Nương, cô biết nên làm thế nào?
Người phụ nữ tên Thủy Nương im lặng gật đầu, nước mắt trào ra không ngừng. Cô liếc nhìn Lâm Hút, ánh mắt chất chứa nỗi xót thương dành cho hắn. Lâm Hút hỏi,
rốt cuộc đây là cái gì?
Hổ tử không đáp mà trợn mắt nhìn Lâm Húc, nhưng Lâm Húc cảm giác thật ra hắn đang nhìn phía sau anh, dường như có thứ gì đó đeo bám họ. Anh lập tức xoay đầu lại xem thử, chỉ có một cơn gió kỳ quái lướt qua, theo sau là tiếng kêu dị thường của muôn thú. Nhưng Lâm Húc không tài nào nghe ra đây là loài thú gì. Anh quay sang nhìn hổ tử, phát hiện hổ tử đang mỉm cười quái gở, một nụ cười âm u lạnh lẽo. Nụ cười đó khác hẳn với con người, mà giống hệt như hồ ly. Người phụ nữ kia thấy vậy, sợ hãi tới nỗi khẽ kêu lên, cơ thể run lẩy bẩy, nhưng vẫn đưa một ngón tay lên kiểm tra hơi thở của hổ tử, rồi lập tức rụt lại như bị điện giật. Nước mắt cô trào ra như đê vỡ, cô kêu gào tên của hổ tử, đồng thời nhanh tay cởi quần áo cho hắn. Lâm Húc mở gói đồ, nhưng Thủy Nương lập tức ngăn lại. Anh bị điên à, buổi tối mà mở thứ này ra, nó sẽ phát hiện ra chúng ta. Anh muốn chết sao? Lâm Húc nghi ngờ hỏi. Nó gì cơ? Nó là ai? Thủy Nương cảnh giác liếc nhìn thi thể kỳ dị của hổ tử, rồi như thể sợ hãi từ trong rừng đêm hung hút sẽ xuất hiện ác quỷ nào đó, nhìn quanh một lượt, nói: mau giúp tôi cởi áo liệm trên người anh hổ tử ra, nhanh! Lâm Húc chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng bị sự kinh hãi đến gần phát điên của Thủy Nương ảnh hưởng, nhét gói đồ vào túi áo, sau đó bắt đầu cởi đồ trên người hổ tử. Tiếp đó Thủy Nương ném quần áo cho Lâm Húc. Mau lên, mặc đi, chúng ta không thể ở đây nữa. Lâm Húc chưa rõ đầu cua tai nheo. Anh không hề biết hai con người hành vi cổ quái này rốt cuộc đang làm gì. Anh cảm thấy họ quá khác thường, bèn hỏi một cách đề phòng. Rốt cuộc các người là ai? Thủy Nương vuốt tóc, liếc nhìn anh, đáp: bây giờ cũng không cần giấu anh nữa, bọn tôi là dân đảo đấu. Lâm Húc không hiểu từ này có nghĩa gì, chau mày lặp lại lời Thủy Nương thêm một lần. Đảo đấu. Thủy Nương sốt ruột giải thích. Rồi ạ, chính là dân trộm mộ. Mau lên không kịp, hổ tử vùng dậy mất bây giờ. Lâm Húc vẫn ù ù ca ca, nhưng bị ảnh hưởng bởi sự nóng vội của Thúy Nương, anh cũng giúp cô lột áo liệm của hổ tử. Thủy Nương lấy ra một mớ dây thừng từ trong bọc đồ của mình, cắt đứt một nửa cho Lâm Húc. Trói chặt chân anh ấy, nhất định phải trói thật chặt. Lâm Húc cầm dây thừng ngơ ngác, nhưng anh bỗng phát hiện trên cánh tay hổ tử mọc ra lông đen rất dài. Hơn nữa thì thể hắn bắt đầu bốc mùi tanh hôi. Mặc dù Lâm Húc không hiểu mấy thứ ma thuật kỳ dị này, song hiện tại tốt hơn hết là làm theo lời nữ tặc này. Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.